Hồi 54. Dạo địa ngục A Tỳ. Phật sống Tế Công, giáng ngày 26 tháng 4 năm Mậu Ngọ 1978. Thơ: Loan môn vạn khóa hưởng kinh thanh, thoáng tỉnh thương sinh ký thị danh. Đại hạ cao lâu tần kiến lập, bách niên cứ xứ tại thổ thành. Dịch: Chiều xuống cửa thiền vắng tiếng kinh, trần gian thức tỉnh bỏ công danh. Lầu cao nhà lớn tay cho lắm, già thác cũng về ở mã xanh. Tế Phật: Phía trước thánh hiền đường mới xây cất một tòa lầu lớn. Người thời nay có diễn phúc nên đều được ở trên không trung, nhưng tâm an bao giờ cũng hơn cư an. Tâm nếu như không an định mà ở lầu cao cũng chưa kể là được hưởng phúc lộc. Đời quý nhất là tâm an. Bởi lẽ tâm không an thì dù có ở nơi cung vàng điện ngọc, cũng vẫn cảm thấy bất an, chẳng có chi là sung sướng cả. Dương Sinh: Ân sư nói rất chí lý. Tế Phật: Mau lên đài sen, chuẩn bị chào âm ti. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới. Dương Sinh, xuống đài sen. Dương Sinh: Con xuống rồi, bữa nay mình tới chốn nào đây? Tế Phật: Bữa nay mình dạo đại địa ngục A Tỳ. Dương Sinh: Người đời nay rất sợ ngục A Tỳ, xin thầy dẫn con đi thăm ngục khác. Tế Phật: Con đừng hãi, đã có ta bên cạnh, một chút cũng đừng lo. Nếu như tâm con tinh hoàng, ta ban cho con một viên thuốc định thần này, uống mau đi rồi theo ta. Dương Sinh: Đa tạ ân sư đã ban cho con thuốc tiên. Uống xong, tâm trí cảm thấy yên định lạ thường. Phía trước, ngục quan đã tới nghinh tiếp chúng ta. Ngục quan: Hoàng nghênh Phật sống Tế Công cùng Dương Thiện Sinh đã thân hành tới chỉ dạy. Bản ngục là địa ngục A Tỳ, thuộc quyền cai quản của Đệ Cửu Điện. Hoàng nghênh nhị vị tới tham quan. Dương Sinh: Cảm tạ sự thành tâm thiện chí của ngục quan. Thưa, tại sao khuôn viên của địa ngục A Tỳ lại rộng lớn quá thế này? Ngục quan: Địa ngục A Tỳ giống như cái mũi của người ta, lớn mà không lớn, nhưng lại có thể xuyên qua khắp thân mình. Vì là đường dẫn khí hô hấp, cho nên kẻ bị giam tại địa ngục A Tỳ đều là thứ quỷ tội ác ngập trời. Dương Sinh: Con không dám thăm cái động lớn phía trước, bên trong tối om, đen nghịch. Chỉ nghe tiếng kêu la rùng rợn, cùng tiếng nước nóng sôi sục, hẳn là tội hồn đang bị nhận chìm trong đó. Ngục quan: Những kẻ trong động toàn là tội hồn. Ngục này có cả thảy 18 tầng. Trong ngục cắm đầy trong sắt nhọn hoắt, cùng ngập đầy nước sôi. Tội hồn bị tướng quân lấy đinh ba đẩy vào cùng, bị lòng đức hút mạnh, nên chỉ còn kịp nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, ngưng một lát, kế đó gào thét không nguôi. Trong ngục, bàn tay giơ lên, không nhìn thấy năm ngón, kẻ bị hành hình ở bên trong, vô cùng thống khổ. Có thể nói, hình phạt này là hình phạt vô cùng đau đớn. Dương Sinh: Thường nghe nói người đời rất sợ ngục A Tỳ là bởi lý do nào? ngục quan. Kẻ bị đầy xuống ngục A Tỳ phần lớn đều không được siêu sinh, giống như bị tòa án ở dương gian kết án chung thân khổ sai vậy. Dương sinh, ngục quan có thể dẫn vài tội hồn ra đây để thẩm vấn lấy cung được không? Ngục quan, vì quý đường phụng chỉ viết sách Địa ngục du ký, nên Minh Vương đã ra lệnh cho chúng tôi, được phép đem vài tội hồn ra để làm bằng chứng thôi. Còn bình thường, những kẻ đã bị đày tại địa ngục A Tỳ không bao giờ được thả ra. Dương sinh, hãy nhìn tôi dùng phép lạ, phóng luồng ánh sáng cực lớn vào trong ngục, tức là toàn bộ khí giới hành hình tội nhân ngưng hoạt động. Tướng quân, mau kéo cổ vài tội hồn ra. Tướng quân, xin tuân lệnh. Đã kéo được tội hồn ra. Dương sinh, thân thể tội hồn bị hành hạ bầy nhầy, nát như tương, máu me đầm đìa, hai tròng mắt lồi ra, không còn nhận ra hình dáng con người nữa, thật là đáng thương. Tế Phật, để ta tạm thì thổ pháp lực cho thần trí bọn họ tỉnh lại, giảm bớt sự đau đớn của xác thân, để họ dễ bề thuật lại những hành vi phạm tội. Dương sinh, diệu pháp của ân sư thật quả vô biên, thân thể tội hồn, 10 phần nát bấy đã hàn gắn lại được hình người tới 7 phần, chỉ còn 3 phần là giống quỷ, không hiểu tại sao. Ngục quan, đây là 2 vị đại sư, bọn mi mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế để khuyên răn người đời. Tội hồn, tôi lúc sống phạm vào tội bất hiếu, bình thường chỉ ham chơi bời, không chịu làm việc. Những khi ngửa tay xin tiền mà không được, thì ngoác mồm chửi cha mắng mẹ, có khi còn tay đánh chân đá. Lúc sống không chịu giữ đạo hiếu, sau khi chết bị chịu tất cả những hình phạt ở các ngục khác xong, còn bị chuyển tới đầy tại ngục A Tỳ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Kính mong 2 vị đại sư thương tình, xin giùm cho tôi được thoát khỏi ngục A Tỳ. Đầu thai làm kiếp trâu chó, tôi cũng vui lòng, bởi vì ở đây quá đổi thống khổ. Tế Phật, trăm đức thiện, đức hiếu đứng đầu, đã không biết phụng dưỡng, lại còn đánh đập cha mẹ, tội ác thật quá lớn. Tội bất hiếu, luật ở âm phủ không tha. Ta không có cách nào cả. Ngục quan, đời có lắm kẻ vì tư dục hôn nhân, vì tư lợi tiền tài mà phản bội cha mẹ. Những kẻ bất hiếu đó, nếu như không sớm hối cải, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ. Tội hồn thứ 2, hãy mau cung khai. Tội hồn, tôi lúc sống tham dâm hiếu sắc, nhiều lần tưởng dâm con gái nhà lành, dụ dỗ kết thân với quả phụ, cùng nhận trẻ gái mồ côi làm con nuôi để giở trò ám muội. Tôi nghĩ rằng làm như vậy là được tận hưởng hạnh phúc ở cõi đời. Nào ngờ, sau khi chết, phải chịu lãnh đủ mọi hình phạt, đau đớn, thống khổ. Cuối cùng, tôi còn bị phán, đầy tại ngục A Tỳ này, vĩnh viễn, không được siêu sinh. Kính mong sư phụ, Cứu mạng tôi! Nếu như tôi thoát khỏi được cảnh khổ đau này, nguyện làm thân chó ngựa của Ngài. Tế Phật, ta không cần dùng tới chó ngựa. Lúc sống, hiếu sắc tham dâm, không đi đường ngay lối thẳng. Muôn tội ác, tội dâm đứng hàng đầu. Đã bị đày đọa tại ngục A Tỳ, còn không biết hối hận sao? Ngục quan, tội hồn thứ ba, hãy mau thuật lại những hành vi đen tối lúc sinh tiền. Tội hồn, tôi lúc sống chuyên môn chế thực phẩm, thuốc than, rượu chè giả tạo, như thuốc tây, rượu tây, rượu ta, nước tương, vân vân, để kiếm lời thật nhiều. Vì tham làm giàu một cách thất nhân, thất đức, cho nên sau khi chết, bị đày tại ngục A Tỳ. Kính mong Tế Phật xin với Diêm Vương để Diêm Vương xá tội cho tôi. Kiếp sau được lên làm người, tôi hứa sẽ an phận giữ mình, kiếm tiền một cách có lương tâm. Tế Phật, chế rượu thuốc giả mạo, tội ác quá lớn, không nghĩ gì tới đạo đức, mạng sống con người, thử hỏi nuốt những thứ đó vào bụng có khác gì uống thuốc độc. Người mất hết lương tri, hại người quá nhiều, thử đầy người tại ngục A Tỳ uống nước đất đen để giải độc, mùi vị ra sao mi tự hiểu biết, còn ta hoàn toàn bất lực. Ngục quan, tội hồn thứ tư, hãy mau thuật lại những hành vi ác độc lúc còn tại thế. Tội hồn, lúc sống tôi chuyên nghề buôn lậu, hút á phiện, chích ma túy. Sau thì xài tốn quá nhiều tiền, tôi buôn lậu luôn cả mấy thứ này, thành một đời hại quá nhiều người. Sau khi chết, Diêm Vương cả giận, phán đày tôi vĩnh viễn tại ngục A Tỳ. Ở đây hàng ngày, chịu thống khổ quá đỗi, hối hận lúc sống đã phạm vào tội ác quá lớn. Hiện tại, vô phương cứu chữa. Tế Phật, buôn lậu là đã phản bội luật pháp quốc gia, lại còn buôn lậu cả ma túy để làm hại đồng bào. Luật dương thế chẳng tha, luật âm phủ không cứu. Phàm tại thế, buôn lậu cùng nghiện ngập, buôn bán ma túy, tội thật quá lớn. Những kẻ phạm phải tội này, hãy mau mau buông giao đồ tể, làm lại cuộc đời. Nếu như ngoan cố, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đày xuống ngục A Tỳ, muôn ngàn năm, chẳng thể siêu sinh. Ngục quan, bốn tội hồn cùng khai đã xong, hy vọng người đời, sau khi đọc xong sách Địa Ngục Du Ký, những ai trước đây đã trót phạm phải lỗi lầm, từ nay nếu như biết ăn năn hối cải, ta sẽ sẵn sàng tha thứ. Hy vọng người đời mau mau quay đầu thức tỉnh, chớ có tham lợi lộc nhất thời mà bị sa vào đường cùng ngõ cụt. Tế Phật, thời giờ đã trễ, chúng ta chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Dương Sinh, xin cáo từ ngục quan cùng chư vị tướng quân, cảm tạ sự tiếp đãi nồng hậu. Ngục quan, lệnh cho các tướng quân hàng ngũ chỉnh tề đưa tiễn. Tế Phật, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường. Tế Phật. Đã tới Thánh Hiền Đường, dường sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 55. Dạo Đề Thập Điện, gặp gỡ chuyển luân phương. Phật sống Tế Công, giáng ngày 9 tháng 5 năm Mậu Ngọ 1978. Hơ. Thập Điện Diêm Quang hiểu thuyết tình. Hoành hành đáo thử đảm tâm kinh. Không lưu vạn quán nhi tôn hỷ. Minh lộ chỉ văn cứu khổ thanh. Dịch. Điện nọ Diêm Vương chẳng vị tình. Ngang tàn tới đó mật ghen kinh. Bạc tiền để lại con vui hưởng, âm phủ cha đi khóc một mình. Tế Phật. Dạo Âm Ti đã tới điện thứ 10. Địa ngục Du Ký đã gần tới đoạn chót. Nhưng đoạn chót này lại rất thảm, vì điện thứ 10 là điện chuyển bánh xe. Chúng sanh bị chuyển tới nơi trời đất tối tăm. Mơ mơ hồ hồ, chẳng rõ phương hướng đông, tây, nam, bắc là đâu. Tất cả chúng sanh sống nơi cõi thế đều muốn nhớ lại việc của kiếp trước. Cho nên, kẻ tu đạo đều tự hỏi rằng, ta là ai? Nếu như trả lời được mình là ai, thì còn cần gì người đắc đạo? Bữa nay chuẩn bị vào Âm Ti. Dương sinh, mau lên đài sen. Dương sinh, xin ân sư chậm chậm, thưa, có người hỏi con là, họ muốn in tặng sách Địa Ngục Du Ký, khi cầu nguyện, phải thắp nhang khấn trước mặt ông Táo. Nhưng hiện nay, bếp nhà nào nhà nấy, đều đun bằng hỏa lò, không đâu thấy, còn ông, đồ rau, ba cục đất nặng cao, dùng để bắt nồi lên đun nấu. Thì làm cách nào kiếm được ông Táo bây giờ? Tế Phật. Nhà ở tiến từ bùn đất thấp bé tới xi măng cốt sắt cao to. Mỗi người sống trong đó đều có phải vì thay đổi bếp mà người ta quên ông Táo, để mất tiêu ông Táo luôn đâu. Thật ra chỉ vì trang bị cho bếp đẹp đẽ hơn thôi. Nhớ lại thời xưa, bếp nút dơ giấy đầy khói, tro, mồ hóng, mà thần Táo vẫn còn giáng lâm mỗi nhà kia mà. Việc ăn uống của người đời đều phải lo liệu ở bếp. Ăn uống là việc để duy trì mạng sống, một ngày chẳng thể thiếu. Cho nên có câu, hữu yên chi xứ, tức hữu nhân. Nơi nào có khói, tức có người. Do đó, nhân số thịnh suy mới gọi là nhân yên, khói người. Hiệu quả của ông Táo không gọi là ti mệnh chân quân, vì vị chủ tể coi về mạng sống của trời và thức ăn của đất, ban cho con người. Bếp xưa, lò nay giống nhau, vì đều dùng lửa nấu ăn nên chẳng có chi khác biệt. Cho nên, còn gọi Táo thần là hỏa thần, cũng gọi là hỏa đức tinh quân, vua sao đức lửa. Lấy thần đèn mà luận thì ngày xưa châm dầu vào đèn, ngày nay bật công tắc, tuyệt nhiên không vì thế mà thần thánh không giáng lâm, đền đài miếu mạo. Chẳng kể khoa học phát đạt, kiến trúc cao ốc trăm tầng, tính linh của con người vẫn thế, không hề giảm. Thần thánh vẫn ở sát bên ta, ông Táo vẫn ở trước mặt ta. Dương sinh. À, thì ra là thế. Nhà cửa tuy kiến thiết tối tân, nhưng gạo muối dầu giấm vẫn dùng như xưa. Con đã lên đài sen, mời ân sư khởi hành. Tế Phật. Đã tới, xuống đài sen. Dương sinh, Điện thứ 10 ở trước mặt, đám đông ồn ào kia hình như tới nghênh tiếp chúng ta.
Tế Phật. Đúng rồi, chuyển luân vương dẫn Minh Quang cùng tướng quân ra nghênh tiếp chúng ta. Còn mau đến làm lễ ra mắt.
Dương Sinh. Lại chào ra mắt chuyển luân vương. Kẻ hậu sinh là môn sinh của Thánh Đế thuộc Thánh Hiền Đường ở Đài Trung, phụng chỉ vào thăm âm phủ viết sách. Nay tới điện thứ 10, thỉnh xin Minh Vương giúp đỡ phương tiện.
Minh Vương. Chớ khách sáo, hai vị từ đệ nhất điện tới đệ thập điện, trải qua hầu hết những ngã đường tối tăm, công cứu đời quả là cao sâu. Kính mời vào trong điện nghỉ ngơi.
Dương Sinh. Đa tạ Minh Vương.
Tế Phật. Vì thời giờ có hạn, tôi thấy chẳng cần phải nghỉ ngơi. Xin trực tiếp dẫn Dương Sinh đi thăm các khu của điện thứ 10. Chẳng rõ ý của Minh Vương thế nào.
Minh Vương.
Ý của Tế Phật đã như vậy, tôi cũng xin vâng.
Dương Sinh. Điện thứ 10 có điểm đặc biệt là tội hồn quá đông, vượt hẳn các điện phụ khác. Là tại sao?
Minh Vương. Bởi vì bản điện là địa ngục cuối cùng trong số các điện phủ. Chúa Tể chuyển luân là cửa ải của đường ra ngoài vĩ đại. Cho nên, các âm hồn ở âm phủ được chuyển bánh xe đều tụ tập tại đây, nên trách vụ của bản điện cũng rất bận rộn và phức tạp. Để tôi đưa lên quan sinh đài, đài xem sự sống, tham quan.
Dương Sinh. Đa tạ. Đài này quá cao. Thang lầu, hồi chuyển, bắt thẳng lên mây. Leo lên hẳn là hoàn toàn kiệt sức.
Tế Phật. Ta giúp sức còn một tay, để còn leo lên.
Dương Sinh. Cảm tạ sự giúp đỡ của ân sư.
Tế Phật. Muốn lên thang trời mà không dùng tâm lực thì làm sao lên nổi? Tu đạo không cầu tiến, cuối cùng chẳng thể lên cao.
Dương Sinh. Đã lên tới chóp đỉnh, phía trên giống hệt như cái đài quan sát. Phía trước chỉ nghe tiếng rì rầm hỗn tạp, nhìn bốn bề mênh mông. Không thấy bến thấy bờ. Đây là đâu đây?
Tế Phật. Muốn lên đài quan sát sự sống, phải leo hết 360 bậc thang lầu. Con số đó cũng là con số hợp nhất với con số một vòng trời. Chúng ta ở đây cũng đã là thiên đài, nên cách âm phủ cũng khá xa. Phía trước mênh mông một dải, chính là Tứ Đại Bộ Châu. Bởi vì mắt huệ của con chưa khai mở, cho nên tầm nhìn bị giới hạn. Để ta ném một viên ngọc sáng xuống.
Dương Sinh. Ân sư ném viên ngọc sáng ra như đem sương gặp ánh sáng. Quả nhiên cảnh sắc cực xa ở phía trước, con đều thấy rõ. Nhìn phía trước giống như từ trên không trung nhìn xuống mặt rất lớn vậy. Cảnh trí bốn phía khác biệt nhau. Phía kia giống như nước Mỹ, dân chúng cư ngụ đông đúc. Người đi lại và nhà cửa, kiến trúc giống y như hình ảnh, chiếu trên màn bạc.
Tế Phật. Quả đúng, đất đó là nước Mỹ. Ở trên thiên đài, có thể nhìn thấy hình ảnh của khắp Tứ Đại Bộ Châu. Bánh xe chuyển vận của điện thứ 10 như rắc hoa khắp trời, tùy nhân duyên mà chuyển sinh nơi các xứ. Đài này đã xem xét xong, chúng ta xuống chứ?
Dương Sinh. Dạ dạ.
Tế Phật. Vì thời giờ đã muộn, tình hình các ti của điện thứ 10, ngày khác tới thăm tiếp. Tình cáo từ Minh Vương.
Minh Vương.
Thời giờ đã trễ, chúng tôi chẳng thể lưu giữ. Lệnh cho các quan viên, hàng ngũ chỉnh tề, đưa tiễn.
Tế Phật Dương Sinh lên đài sen.
Dương Sinh, con đã sẵn sàng, mời ân sư trở lại Thánh Hiền Đường.
Tế Phật đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen.
Hồn phách nhập thể xác.